Con muốn cùng tôi đúng. Cho nên hôm nay thầy xin nhắc lại để cho mấy con hiểu. Muốn tu thì phải tu hỏi cặn kẽ, cách thức tu như thế nào đúng, như thế nào sai. Bởi vì đạo Phật không phải là cái đạo nhiếp tâm để rồi dựa cái ý thức làm cho nó, làm cho chúng ta ngồi giống như con ốc. Chứ không phải vậy, nó không làm cho chúng ta tu tập cái kiểu mà theo mà thiền tâm độ mà chúng ta đã thấy. Mà đạo Phật chuyển sang khi kiến của chúng ta, làm cho chúng ta hiểu đúng cách gọi như thế, làm cho chúng ta giải thoát. Cho nên trong con đường mà cái đạo Phật là con đường của tứ đạo, thì thường nhất là phải chuyển sang cái tư kiến đó. Mà muốn chuyển sang cái tư kiến đó, chúng ta thường có những cái tâm niệm. Tâm niệm thiện có và tâm niệm ác có. Chúng ta chuyển sang để tìm hiểu cái thiện này nó đem lại lợi ích cho mình, cho người, hoặc là chỉ có một mình hay chỉ cho con người nào đó mà thôi. Mà cái thiện của đạo Phật là nền đạo đức, làm cho chúng ta sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Đấy là đạo Phật. Còn nếu mà còn làm khổ người khác thì không phải là đạo đức, mà không phải là của đạo Phật. Cho nên trong cái sự tu tập, các con nhớ kỹ một lời nói, một cái nhìn, một hành động mà chúng ta làm cho người khác buồn phiền, đó là chúng ta là một thiếu đạo đức. Chúng ta phải tự sửa mình, tự răn mình để cho mình trở thành một con người có đạo đức. Chứ không phải là tôi dạy thì lúc nào người ta cũng thua tôi này kia, thì cái gì đó mình không nghĩ người ta thua. Ở trên đời này con người không có người nào mà thua người nào hết. Dù là mình có học thức cao đi nữa thì cái sự học thức của mình cũng chẳng qua là cái tư kiến của mình mà thôi. Tôi đừng nghĩ là tôi hay hơn, tôi giỏi hơn người khác. Cũng như mấy con đã được tu cho mấy thầy, mấy con đừng nghĩ mấy con giỏi, mấy con hay. Không phải đâu, người ta cũng sẽ tu của mình như mấy con vậy. Người ta giải thoát thì mấy con giải thoát thì người ta cũng giải thoát như vậy. Cho nên chúng ta không tu tập theo kiểu hơn ai hết, mà chúng ta tư duy suy nghĩ ngay từ tâm của chúng ta. Có thấy sự giải thoát hay không? Có làm khổ mình, khổ người hay không? Đó chính là cái kiểu tu tập của chúng ta. Cho nên con đường tu của đạo Phật là con đường rất dễ, không có khó. Tu bằng những thứ, tu bằng cái tư kiến giải thoát của chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải có tính kiến. Bởi vì trong bát chánh đạo không phải là tính kiến, mà cái lớp kiến. Vậy mà chúng ta không học cái tính kiến, tạo kiến, thì làm sao hết chúng ta khổ được. Cho nên tính kiến nó còn phải học như thế nào. Thấy đúng rồi thì nó còn thấy tính kiến như thế nào. Thấy nó ấm thì đốt thì nó tốt quá. Thì ta cho mấy con đốt như vậy, mấy con có biết bao nhiêu cái con trùng mà nó đang ăn cái cây đó chết rồi. Thôi con đâu thì mấy con tìm hiểu là phải có. Do đó mấy con đừng có làm cái điều đó, mấy con trước khi đốt hoặc làm một cái điều gì đó thì mấy con là tìm cách dùng một cái rửa, dùng một cái dao hoặc là dùng một cái vật gì đó làm cho những con vật đó lìa ra khỏi cái cây đó rồi bị đốt. Những cái hành động làm như vậy nó giúp cho mấy con như thế nào đó con? Giúp cho mấy con có tấm cẩn thận, mà đức hạnh cẩn thận rất cần cho con. con người hay không, nếu con thất bại trong cái cuộc sống của con là do thiếu cảnh giác, nếu con làm vừa làm đại, sự thật ra mấy con làm mà mấy con cẩn thận từng cái hành động của mấy con, từng những cái việc làm của mấy con tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng mấy con làm, không làm cho nên hôm nay thầy dạy con đạo Phật là đạo đức của con người rất gần gũi cả. Chúng ta chỉ cần học đạo đức trong lớp chánh kiến, biết gì thầy dự định cách một cái trường nó có 8 lớp. Cái lớp chánh kiến là cái lớp đầu tiên để triển khai cái tri kiến hiểu biết của các con, để giúp cho các con nhìn ra xung quanh các con mà các con được giải thoát, hoặc là cái lớp khác các con không làm khổ loài vật, các con không làm khổ người khác, mà chính các con cũng không làm khổ các con. Đó là lớp chánh kiến. Bởi vì chứng kiến thì mấy con đâu có làm khổ ai.
Con bị tay mất miếng tay.
Bây giờ nói chứng kiến, mấy con nói với sự thật ra, mấy con hiểu qua cái danh từ chữ nghĩa của nó, nhưng mấy con làm
sao
chọn cái nhận được cái từ chánh kiến đưa tay ra vậy, mấy con biết đó chánh kiến là tạm kiến. Nếu thiếu cẩn thận là mấy con đà kiến đó, mà nếu mấy con có cẩn thận sẽ không làm kiến mà chứng kiến. Bởi vì cái lớp chứng kiến rất cần, mà thầy thì tuổi thì lớn, mà người để đứng ra dạy cái lớp mà chứng kiến lại chưa có người, rất tiếc và rất tuyệt. 8 lớp học của đạo Phật từ chánh kiến cho đến chánh định mà không được dạy từng lớp một, cho đến lớp cuối cùng của nó, thì làm sao mấy con hiểu được cái cỡ, làm sao mấy con sống được cho đúng những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Đức Phật chết đi và để lại cho chúng ta một gia tài quá quý, mấy con không có gì quý hơn là những lời Đức Phật dạy để đem lại sự giải thoát cho chúng ta, đem lại cho chúng ta không còn đau khổ. Thầy mong rằng sức khỏe thầy càng ngày càng khỏe hơn, để rồi lần lượt những cái lớp học đó sẽ mở ra. Trong cái số của các con này, thầy sẽ chọn cái trình độ kiến thức để mấy con hiểu tương đương như nhau, cho vào cái lớp chứng kiến. Rồi từ cái lớp chứng kiến đó, mấy con đã học qua rồi, mới cho mấy con qua cái lớp chính từ gì đó, đi từng lớp vậy. Thử hỏi làm sao mấy con còn làm đau của mình được. Nhưng tiếc gì quá chậm, và đồng thời trước kia thầy có thể làm nhanh được, tuổi còn khỏe còn trẻ thì nhà nước bảo nếu mà về cái lớp học thì phải xin phép đàng hoàng, chứ không xin phép thì không cho, mà phải dạy theo chương trình giáo dục của nhà nước. Mà chương trình giáo dục của nhà nước, mấy con thấy nội cái đạo đức dạy cho các em còn thiếu xa quá mấy con. Lẽ ra các em học lớp từ mẫu giáo cho đến các lớp tiểu học, trẻ em mà chúng ta được học đạo đức của đạo Phật, đứa nào có đạo đức đều là những đứa con ngoan tốt, làm cho gia đình hạnh phúc, xã hội sống rất là an vui.
nhưng người ta đâu hiểu được. Cho nên thầy nghĩ rằng thầy sẽ viết bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, thầy sẽ gửi ngay cho bộ giáo dục để người ta chuyên môn nghiên cứu, người ta viết cho các em qua những cuốn sách. Nhưng bây giờ làm sao làm được, tuổi già sức yếu rồi, đầu óc thì còn sáng suốt nhưng sức khỏe ngồi lại để mà viết thì không còn đủ, không đủ như xưa. Ngày xưa một ngày thầy có thể ngồi thầy viết một cuốn sách cả mấy trăm trang, 500-600 trang thầy viết nổi được không? Còn bây giờ cỡ chừng 2 trang, mỗi trang chỉ 5-10 dòng là hết sức. Thì sức khỏe nó kém như vậy đó. Cho nên còn biết bao nhiêu điều mà thầy viết cho người Việt Nam của chúng ta mà chưa làm được, thầy rất tiếc. Cho nên thầy mong sao có người thừa kế thầy. Thầy đang chọn người thừa kế mấy con. Con có cái người thừa kế của thầy không phải lấy cái tài học mà để chứng minh rằng vừa đức hạnh mà vừa tài học, có trình độ như vậy mới là người thừa kế của thầy. Các con thấy cuộc đời thầy không bao giờ làm cho một con vật đau khổ, tức là đức hạnh của thầy như vậy đó. Và những sách vở thầy viết thường đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh. Vì vậy mà thầy thấy tuổi già sức yếu cũng là một điều không lợi ích cho xã hội mới phải, quá tiếc. Nhưng biết làm sao hơn, mong sao ở trong các con sẽ có những người sẽ nối tiếp bàn tay với người làm công việc kế tiếp. Sách vở nó không khó, nhưng làm sao xây dựng được cái bộ óc đạo đức của mình để cần cái viết ra những đạo đức, cái đó là điều quan trọng. Nói đạo đức thì ai nói cũng được, nhưng dạy người hành động đạo đức thì không biết cái hành động nào là đạo đức, hành động nào dạy cho người lớn mà hành động nào dạy cho trẻ con, trẻ em. Con đạo đức có vậy chứ, nó phải có từng cấp độ chứ không phải đụng đâu dạy đó đâu. Thì đó, trẻ em phải học đạo đức như thế nào và dạy cách thức nó như thế nào, còn người lớn phải dạy như thế nào. Ví dụ như trẻ em, các con dạy tập cho làm quen cái hành động đạo đức đó, thì đứa nào nó sống nó cũng có đạo đức. Còn con Lý Thiết Xuân nó đọc danh giác chứ nó không có đạo đức chút nào. Thì mấy con hiểu cái chỗ đó nội bao nhiêu đó không, thì mình đã thấy rồi. Ở trường các thầy cô giáo dạy công dân giáo dục cũng là đạo đức đó, nhưng mà các con có thấy cái đạo đức đó được truyền dạy qua cái hành động sống của chúng không? À, hoặc cái bài học để trả bài cho có mà thôi, lấy điểm mà thôi. Rất đau lòng mấy con. Có nhiều cái ví dụ để chúng ta đưa ra cho các em nhớ những cái ví dụ đó là những cái hình ảnh đạo đức. Một em bé nắm tay dắt một bà cụ ăn xin đi ngang qua đường cũng là hành động đạo đức, không thấy chưa? Nó đơn giản chứ đâu có gì đâu. Giúp một người nghèo khổ một bát cơm khi họ đói lòng cũng là đạo đức mấy con, là đạo đức. Cho một con chó đói một nắm cơm cũng là đạo đức mấy con. Đâu phải riêng con người mới đạo đức, mà đối với con vật thì mình sống như thế nào cũng phải có đạo đức chứ. Cho nên từng con vật nhỏ đến con vật lớn đều sống có đạo đức. Thì tự hỏi con người mình không đạo đức giúp con người sao? Mấy con đặt câu hỏi thì mấy con thấy rất rõ. Cho nên hôm nay thầy nói đơn sơ thôi, và đồng thời chúng ta cùng nhau đóng góp, mỗi người biết mai ra thì khi mà viết xong những cái tác phẩm đạo đức như vậy mà mấy con chưa vừa ý thì mấy con cứ gửi đến thầy, thầy chịu khó thầy đọc lại những cái khuyết điểm, thầy sẽ gặp những cái câu nó chưa đúng thì giúp những cái ý kiến của mấy con làm cho đúng hơn, đẹp hơn, hành động tốt hơn. Như con viết về đạo đức mà nó thiếu những hành động gì thầy sẽ gạch ở dưới cái chỗ con muốn nói để chỉ rõ cho con đây là thiếu hành động đạo đức. Ngôn từ thì có đủ đó, nhưng mà hành động thì chưa có. Thì làm như vậy thì mấy con cũng trợ giúp cho mấy con càng ngày càng có những người có đạo đức một cách cụ thể ra. Đến đây thầy xin chấm dứt. Mấy con muốn hỏi thầy gì nữa thì các con hỏi thầy, thầy sẽ trả lời cho các con. Vì những cái vấn đề tu hành nó cũng có nhiều cái khó khăn chứ không phải dễ. Sợ tu sai thì mấy con tu mà gặp những cái gì khó khăn thì cứ hỏi. Cái chỗ nào cần trả lời riêng thì thầy không trả lời ngay bây giờ, mà trả lời chung thầy sẽ trả lời ngay bây giờ cho mấy con. Bởi vì cái chung là cái của mọi người đang bị dương mắt, còn cái riêng là cái đặc biệt của cái người đó mà thôi. Nếu mà trả lời chung thì mấy con sẽ nghe bắt chước với nhau, như vậy là mấy con đã tu sai cái đặc tướng của mình mất đi, thành ra cái kết quả nó không có. Vì vậy các con có hỏi thầy cái gì thì mấy con cứ hỏi, có hỏi thì cứ hỏi mấy con, còn không thì chúng ta sẽ nghỉ. Mấy con nhớ, nghĩa là mấy họ con hỏi là những cái mà mấy con đang sống, đang thực hiện tu tập. Bởi vì các con có hành động ở trong những cái việc làm đó, có nói, có sống trong những cái việc làm đó, thì các hỏi nó mới có lợi ích, cái câu hỏi các con mới có lợi ích. Còn nếu không, nó không có lợi ích gì hết, hỏi để chơi thì thôi nó cũng nên hỏi, mà hỏi để cho chúng ta càng ngày càng trở thành một người có đạo đức tốt hơn và tốt hơn nữa. Thì mấy con cứ hỏi đi mấy con. Chưa có tới nơi tới chỗ, nhưng mà kiếm giải dữ lắm, cho nên nó thành ra hỏi tào lao không trung. Hỏi ra thì biết liền à, chưa tu tới đó mà hỏi tới đó rồi thì như vậy là tào lao không trung. Phải sửa lại, mình có kinh nghiệm tu cái chỗ nào thì hỏi ngay chỗ này, đừng có hỏi hơn cái mình tu. mà hỏi hơn cái mình tu, coi chừng nó sai. Mà thầy biết, bởi vì đối với thầy, một người mà không tu mà nói tôi tu thế này thế khác, thầy biết nói dối. Thầy biết nhưng mà thầy không nói ra, nhưng mà thầy biết. Mình muốn nói như mình tu như thế này thế khác, thật ngon, nhưng mà sự thật ra mình nói dối. Nó loại cái nói dối của mình, thành ra mắc phải những cái lỗi mà gọi là tầm thường, nhưng mà sự thật nó không tầm thường thôi. Ngày xưa Đức Phật mà dạy La Hầu La là đứa con trai của mình, khi mà mình nói dối một lời không thật, cũng như nước rửa chân, không dùng gì được hết, chỉ có đổ mà thôi. Thì các con biết rằng cái nói dối quan trọng lắm, chứ không phải không đâu. Cho nên cái mà mình nói là phải chính bản thân mình hành động, mình sống, mình làm, cái đó thì mình nói ra. Còn không phải chính mình thì cái người nghe người ta cũng biết. Thành ra mình sẽ lọt vào cái nói dối, nó làm cho mình trở thành một cái người không tốt, không tốt. Cũng như nước rửa chân chỉ còn nước đem đổ thôi, chứ không xài cái gì được nữa hết. Rồi bắt đầu bây giờ cái câu hỏi thật.
Con là tu tâm bất động á, thì con ở nhà con nghĩ là con tu tâm bất động, thế nhưng mà con nghĩ rằng là con có muốn tu thêm cái định sáng suốt nữa không ạ? Thì có được hay không ạ?
Con tu tâm bất động mà không biết mình tu đúng hay sai, rồi lại tu thêm một pháp nữa, coi chừng chưa đâu. Khi mà tu tâm bất động, nhiều khi con ức chế, con làm cho nó bất động, thì đó là con đã tu sai rồi. Mà con cứ nghĩ rằng bây giờ nó bất động, nghe nó bất động. Thật sự ra thầy giải thích cho mấy con biết, nói tâm bất động chứ sự thật ra không phải tâm bất động đâu. Tâm động bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà, cho nên trí tuệ nó động, tất cả chỗ nào nó cũng soi sáng hết. Cho nên nó bất động là vì nó không có đem pháp các pháp ác đến làm động chúng ta được, gọi là tâm bất động. Nhưng sự thật ra nó động đủ thứ hết, cái tri kiến của nó hiểu biết đủ mọi mặt hết, như vậy mới gọi là đạo Phật. Cho nên vì vậy mà khi tu tập cần phải hỏi kỹ lưỡng trong vấn đề triển khai cái trí tuệ của chúng ta. Và khi tu tập thì chúng ta phải hiểu cái tu hơi thở hoặc là tu nhiếp tâm như thế nào đúng, như thế nào sai, phải hỏi kỹ. Nếu không khéo thì bị ức chế. Trong vấn đề đó là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên cái người dạy đạo, người ta dạy mình khoảng độ trong vòng 15 phút nhiếp tâm trong hơi thở. Mà khi nhiếp tâm trong hơi thở 15 phút được, người ta bỏ đình chỉ ngay liền, không có được tu nữa. Phải triển khai qua một cái phương pháp khác tu liền, chứ không được mà ở đó cứ nhiếp vô trong hơi thở thì không được. Còn mấy con tu cứ nhiếp trong hơi thở cho bây giờ chỉ còn biết có một hơi thở thôi đó thì trật á, phải sáng suốt, phải nhận diện được cái chỗ đó thì tu nó mới chắc ăn mấy con.
Khi mà thầy dạy là tu tâm bất động, con bị cảm thọ thì con đuổi mà nó đuổi nhưng mà không đi được bao nhiêu á. Thế nhưng mà con vẫn cảm thấy con không sợ về cảm thọ, mà nó vẫn còn ở trong thân con nhưng mà con không sợ nó, thì cái đó đã thuộc về bất động về cảm thọ chưa ạ? Dạ.
Dạ. Một là con chỉ gan ruột thôi.
Dạ.
À, chứ chưa phải là tâm bất động. Tâm bất động ví dụ như bây giờ cái đầu con đang nhức nè.
Dạ.
Ừ, con đang cảm nhận, con biết rõ ràng cái đầu nhức nè. Tâm bất động, thanh tạ, an lạc, vô sự. Tất cả những bệnh trong thân này đi đi, ta không có sợ bệnh nào hết đâu.
Dạ.
Thì con chỉ tác ý một lần cho đến ba lần thì con không thấy nhức đầu nữa. Thì như vậy đúng. Mà một lần đến ba lần là chưa nhức đầu, mà con cứ tác ý một câu đó, tâm bất động, thanh tạ, an lạc, vô sự, thì coi chừng con đã nhẩm lại niệm cái câu đó thì sai.
Dạ. Vậy là con đi vào ức chế ạ.
Bị chế.
Dạ, dạ. Con xin cảm ơn thầy.
Mấy con thấy chưa, tu nó không phải khó nhưng mà nó khó đó. Sai chút là nó không kết quả đâu. À, nó vất vả, mình cực khổ, mình cũng quyết tâm tu chứ không phải là mình tu chơi đâu, nhưng mà rốt cuộc rồi kết quả nó chẳng ra gì hết. Cho nên khi mình muốn tu một cái pháp nào đó thì mình phải thừa hỏi. Bây giờ nói ở pháp thân hành niệm, tại sao thầy viết ở trong sách thầy nói muốn chứng đạo phải tu pháp môn thân hành niệm? Thân hành niệm mới tu tập thì mấy con phải đi kinh hành, nhưng một thời gian đi kinh hành như vậy nó tỉnh giác, nó không có bị hôn trầm thì nhiên rồi, thì mấy con bỏ ngay liền cái đi kinh hành, chứ đâu phải là cứ đi kinh hành hoài đó. Mình phải thay đổi liền để rồi mình tiến tới đi tu cái chỗ khác nữa, chứ đâu phải là chỗ đó đâu. Bây giờ nó tỉnh như vậy rồi thì các con phải triển khai cái tri kiến giải thoát của các con, thì như vậy con sẽ nối tiếp được, làm cho cái trí tuệ con nó rộng hiểu biết một cách rộng rãi, chứ đâu phải là cứ nhiếp tâm vô trong chỗ đó đâu. Cho nên càng ngày càng tu càng tiến bộ, chứ không kéo nó sẽ không tiến bộ.
Phật, kính thưa thầy, con là Diệu Tâm, con có đứa con gái con là Diệu Minh, và vừa rồi nó có đưa cho các em ở trong trường á là làm tập bài tập của thầy là đạo đức làm người, và cháu con là nó có học lớp 7, 7-1 á, thì trong khi đó làm bài xong thì các em làm được 38 bài thì thầy giáo chấm, và trong đó có những bài các em nói là rất chân thật, rất là dễ thương. Thì có em nó nói rằng nếu mà bài pháp của thầy á mà được, nếu mà nó là chủ tịch nước á thì nó sẽ đưa bài pháp của thầy á, dù là người dân nào bất cứ trên đất nước này, nó cũng cho một cuốn sách đạo đức làm người của thầy, vì cuốn sách quá tuyệt vời. Và cái đức môi trường và hiếu sinh, nhất là điều đạo đức hiếu sinh á, thì nó sẽ là ăn chay dần dần thưa thầy. Và có một em nữa là nó chỉ được giải là gọi là giải, trong đó nó có nhiều giải nhưng mà em lại được giải khuyến khích. Còn giải đặc biệt á thì em nó là gia đình của công an, mà ông nội nó là vì tai nạn chết. Thì nó nói cũng rất là dễ thương, nó nói cuốn sách này á là làm cho thay đổi một xã hội và làm cho cái con người mình trở nên là tốt đẹp hơn, và nó hứa là nó giữ cuốn sách đó mãi mãi, và nó sẽ cố gắng nó làm những cái điều trong cuốn sách đó. Và cũng có em nói rằng nó tưởng nó là một đứa em học sinh là xấu, và bị nhà trường phê phán rất nhiều lần. Nhưng mà khi nó đọc được cuốn sách của thầy á, thì nó bỏ cái thời gian nó coi tivi, nó đọc cuốn sách của thầy thì nó nghĩ rằng có lẽ là do nơi nó có lỗi lầm gì đó nên nhà trường là cha mẹ học sinh tặng cho nó cuốn sách Đạo Đức Làm Người như vậy. Khi nó đọc cuốn sách đó ra, nó mới hiểu rằng tất cả mọi người đều cũng phải cần học cuốn sách của thầy dạy. Và cuốn sách đó, đó là nó hứa là sau này nó sẽ đem suốt cả cuộc đời nó và nó giữ gìn như là của báu vậy thưa thầy. Vâng, thì con cũng kính thưa thầy. Rồi vừa rồi đó là Diệu Minh có đưa thêm một cái cuốn gọi là Lòng Hiếu Sinh. Thì trong cái mùa hè này đó, lòng yêu thương chứ. Dạ, thì cho các em trong nhà trường, để các em lớp 71 để làm, và sau là cái mùa hè này các em phải nộp và thầy giáo sẽ chấm điểm thêm. Thì như vậy con ước nguyện rằng tất cả mọi người đều đọc được sách của thầy, và các thầy cô giáo ở trong các trường và nhất là những cái bạn đồng tu với con cùng là gửi lên để nhờ thầy cô giáo chấm bài và nhân rộng cái đạo đức này ra tất cả đất nước Việt Nam. Như vậy có đúng không thưa thầy ạ? Vâng, con kính thưa thầy. Dạ.
Sau khi còn một số lòng yêu thương mà thầy sẽ viết, mấy con đọc bằng nước mắt, nghĩa là đọc xúc động, làm cho mấy con cái lòng yêu thương của mấy con đối với mọi người càng ngày càng sáng tỏ thêm, và nó nuôi lớn ở trong tâm của mấy con. Vì vậy cho nên lúc bây giờ chúng ta, mọi người sống ở trên hành tinh này chỉ biết yêu thương và tha thứ mà nhau mà thôi. Mục đích của thầy là làm sao cho con người biết yêu thương và tha thứ nhau, để chúng ta sống với một sống tình thương chân thật từ đáy lòng của chúng ta. Thì trong cái vấn đề các em đã đọc những sách đạo đức của thầy, tuy rằng nó chưa có đơn sơ, nó chưa có được thấm nhuần nhiều, nó chưa có đến nỗi mà đọc bằng nước mắt. Sau này nó có những cuốn sách đọc bằng nước mắt, nghe đọc tới đâu nước mắt chảy tới đó. Nhân vật ở trong đó đem lại cho chúng ta bằng một niềm yêu thương rất là sâu sắc. Thầy mong rằng những cái điều đó là những điều mà thầy cần phải làm, chứ không phải là chỉ viết cuốn sách để dạy tu, để mà chúng ta được tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự như Đức Phật không đâu. Mà phải đem đạo đức cho đời bằng những cái tác phẩm như vậy, nó mới là xứng đáng của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên hôm nay mấy em nó đem tâm tư ngây thơ của chúng mà nói đến sách của thầy, qua cái sự đọc và hiểu biết của chúng đúng như vậy chứ không sai chút nào đâu mấy con, rất là đúng. Sau này còn tiếp tục đọc những tác phẩm khác nữa thì chúng sẽ đọc bằng nước mắt với những điều mà thầy đã nói ở trong những tập sách Lòng Yêu Thương. Nhưng nó chưa xong, xong rồi mà thầy đưa ra thì chắc chắn là thầy biết rằng nước mắt của mấy em, nước mắt của mấy con sẽ trải dài ở trên những hàng chữ trên trang sách của thầy. Nó làm cho mấy con rất là thấm nhuần cái tình thương yêu đó ở trong cái tập sách. Cho nên mấy con hãy cố gắng chờ đợi một thời gian nữa sẽ có những cuốn sách đạo đức như vậy đó. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không?
Mô Phật. Đệ tử xin hỏi. Kính bạch trưởng lão, qua cái tình hình chung về tu viện chúng ta, nó rất là bề bộn và ngổn ngang. Cái lý do chính đó thì thời gian qua đệ tử về tu tập nơi tu viện hầu chung là không nắm căn bản, không nắm căn bản từ cái ý của Đức Phật là ý của trưởng lão chia sẻ cho chúng sanh. Cho nên tu lộn từ đầu trở xuống, tu từ dưới lên trên, nó lộn sàn ngầu, thành thử ra không đi vào căn bản. Đệ tử nhận xét rằng tất cả mọi người chúng ta đều có trí tuệ, đều có cái sự mà hiểu biết, nhìn nhận về cái tiếng nói, về cái hành động, nhưng mà quên đây, quên đây cái, quên cái căn bản để bước đầu vào con đường tu tập như thế nào gọi là được giải thoát. Xin thưa quý vị trưởng lão và quý vị đệ tử thì nó rất là may mắn được tiếng nói trong trẻo mạnh dạn và chứng ngộ được những cái gì, lãnh thọ được những gì mà từ trong Đức trưởng lão. Nhìn chung lại, Đức trưởng lão ngày càng lớn tuổi, nhưng mà cái người thừa kế thì hiện nay chưa có. Qua cái sự trao đổi và qua chia sẻ của trưởng lão, người thừa kế của trưởng lão phải có bản lĩnh, thứ nhất về trí tuệ giải thoát, thứ hai phải có cái sự hiểu biết cơ bản về giáo lý, về đạo đức của Đức Phật. Mà con đường đạo đức này là con đường rất là quan trọng cho một con người tu học. Nếu chúng ta không nắm cái căn bản từ đạo đức này thì thực tế chúng ta tu nó không có đưa đến kết quả. Tu nhầm, tu sai, rồi ta tu vào cái ức chế của ta, thân tâm ta. Nhưng mà giữa hai cái câu chuyện như thế này để chia sẻ cùng quý vị, câu chuyện giữa hai người tu sĩ cùng đi vào rừng để mà tìm cái lõi thân cây. Một người đi vào rừng tìm cái lõi của nhánh cây, nhưng mà vô tình mình nói là lõi của thân cây. Ý của trưởng lão đưa cho chúng ta đi vào con đường tối thượng thừa là phải tìm ra cái lõi của một cái thân cây, chúng ta mới có hữu dụng được. Muốn tìm được cái lõi thân cây này, chúng ta phải gần gũi dùng trí thức, phải học hỏi cho thấu đáo từng cái kinh nghiệm, từng cái chia sẻ cho nó cặn kẽ. Chúng ta tu tập thì các vị cũng như tôi, không mấy hồi chúng ta được giải thoát từ cái bản thân của chúng ta. Giải thoát này đệ tử xin mộ muội trưởng lão để chia sẻ cùng các anh em đại chúng. Thực tế ra hồi đầu tiên đệ tử nghĩ rằng giải thoát là nó vĩ đại, nó phải lên thiên đường cực lạc. Nhưng mà khi mà thọ học những cái sự kinh điển giáo lý của Đức trưởng lão, đệ tử thấy rằng giải thoát ở nơi tại chúng này, ở ngay tại đây, ở tại đây chúng ta đối diện với nó và chúng ta thực sự là trải nghiệm với nó, chúng ta mới có cái sự giải thoát. Nếu chúng ta không có cái đối diện với nó thì chúng ta chỉ là lý thuyết suông mà thôi, không bao giờ giải thoát được. Đệ tử hơi mạnh miệng chút xíu, xin trưởng lão là tha thứ cho, để cái tiếng nói này sẽ đem lại cái sự tỉnh thức của đại chúng anh em chúng ta trong một cái cơ hội này về thăm Bắc Hồng Sơn, chia sẻ cặn kẽ cùng nhau tu tập và kết quả ngang nhau. Điều kiện thứ nhất là đệ tử chia sẻ cái vấn đề này sâu sắc hơn. Tu phải tu cái nào trước và tu cái nào sau và tu cái nào kế. Bây giờ là nếu mà chúng ta không có căn bản thì chúng ta nghĩ rằng tu như vậy rồi cái bắt đầu tu như vậy để ta thấy đạt, nhưng mà đạt đó là đạt tri kiến của thế gian thôi. Còn tri kiến của giải thoát nó rất là rõ ràng và cụ thể, như là từ thời gian qua Đức trưởng lão đã dùng trí tuệ của mình, để dùng những cái mồ hôi nước mắt và xương máu của mình để viết ra từng cuốn sách, từng bài sám giảng, từng cái lời nói của Đức trưởng lão. Chúng ta nghĩ rằng đơn giản, nhưng đó là cái tâm huyết của trưởng lão muốn làm sao để cho anh em chúng ta về tu viện chứng nhau mà được thành quả như nhau. Thời gian qua Đức trưởng lão đã đổ những cái công sức dạy, Đức trưởng lão đã gói một cái gói, thực tình mà nói với cái đáy lòng của đệ là gói một cái gói hột sàn kim cương đưa chúng ta, nhưng chúng ta không biết mở ra sàn, mà chúng ta dùng cái tri kiến thế gian, chúng ta họ tới họ lui, họ xuôi họ ngược, rồi rốt cuộc là không biết cái tu cái nào trước, tu cái nào sau, nó lằn quằn hoài mà chúng ta nghĩ là đó là giải thoát. Để nghĩ cái chuyện này rất là quan trọng, chúng ta cùng nhau là về tu viện chứng như thọ học những cái gì trước, cái gì sau, chứ không nên mà qua cái lời kiến giải mà bình thường để chúng ta tu tập được. Nếu chúng ta tu tập như vậy, càng ngày chúng ta sẽ đau khổ và không giải thoát được bản thân chúng ta. Con xin hết.
Cho tất cả các vấn đề nghe thấy cho rõ. Đạo Phật có 8 lớp học. Cái lớp chính kiến mà thầy đang chuẩn bị để triển khai cái lớp để dạy các con bước đầu của Đạo Phật. Nhưng đâu phải là cái chuyện muốn mà được. Nếu mà thầy không rao giảng những cái bài pháp mà từ lâu tới nay, chắc mấy con hôm nay chưa biết thầy, có phải không? Cho nên vì vậy bây giờ biết thầy rồi, rồi bây giờ mới chuẩn bị đi từng bước một. Bắt đầu lớp chánh kiến, chánh tư duy mới đi 8 cái lớp học của người ta mới được chứ. Còn bây giờ chưa biết gì hết, làm sao mà theo thầy học. Cho nên vì vậy mà thầy đã biết tâm lý con người tham lắm. Mà tham phải mình phải biết khéo léo, thì cái tham này nó sẽ tham tốt chứ đâu phải tham xấu. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con thấy thầy dẫn dắt quá là đúng lắm một thật chỗ nào hết. Nhưng thầy hồi nãy thầy có nói rằng cái lớp chính kiến thì sẽ sắp sửa sẽ mở ra 8 cái lớp học của người ta đàng hoàng, chứ đâu phải là nói cái chuyện mà không có ngọn không có gốc đâu. Đàng hoàng của người ta mà Đạo Phật đâu đó, đâu rành đó hết, chứ đâu có mà sai đâu. Còn đừng lo, để đó rồi từ từ sẽ tới, nó sẽ tới rồi, không có mất cái tận chỗ nào hết đâu. Chỉ có thì giờ đi học hay là không đi học thôi. Chứ nó có lớp lan rồi đó, bắt đầu có giờ khác. Bây giờ thứ hai, thứ tư, thứ bảy, 3 ngày trong một tuần lễ phải có mặt vào buổi sáng. Mỗi buổi phải học mấy tiếng, đâu ra đó. Rồi bây giờ nó học vài bữa trúng mắt hết là sao? Cho nên vì vậy mà chuẩn bị cho mấy con thấy đúng là Phật Pháp giải thoát thật sự. Tâm nông nú, nó nung nấu ở trong lòng các con ham thích tu, thì bắt đầu mới cái lớp, mấy cái lớp này nó mới có ra đời mới được, chứ đâu phải dễ đâu. Ra đời mà không ai thèm học hết tới thôi, quá uổng, quá tiếc, phải không? Cho nên vì vậy mà thầy đã chuẩn bị và theo dõi từng tâm lý của tất cả huynh đệ để rồi chuẩn bị cho những cái lớp học sau này chắc chắn và bảo đảm cho cái sự học của mấy con. Bây giờ mấy con, những người mấy con không có công ăn việc làm này kia, hoặc có công ăn việc làm mà mấy con quyết tâm mấy con đến tu viện Chân Như. Còn có những người, người ta không quyết tâm, người ta nghe đọc chơi vui thôi, bỏ qua, nó thiếu gì cũng đâu có ít đâu. Và đồng thời có những người tu cũng bậy bạ mà cũng không có chịu thưa hỏi kỹ lưỡng nữa. Đó là những cái mà thầy thấy cần phải có những cái lớp học đâu ra đó đàng hoàng, giờ khắc đâu ra đó, chấm điểm, phê bình, tất cả cái khen thưởng đều phải có hết. Bởi vì tâm trạng con người nó phải vậy thì nó mới có tiến bộ trên con đường học đạo đức của Đạo Phật. Đó là cách thức của thầy đang tư duy suy nghĩ để làm cho càng ngày Phật Pháp càng tốt hơn và càng trở thành những cái lớp học đạo đức cụ thể, rõ ràng, lợi ích cho mọi người. Không, con yên tâm đi, đừng có lo xa.
Quý vị cho càng cảm ơn nữa ta.